Satyuna, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 10. Jonah tại Ninive, sự ăn năn của người Ninive. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho chúng nó lời ta đã dạy cho người. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu và trong thành đi 1 ngày, thì rao giảng và nói rằng: còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy ra khỏi ngai, lột áo bào mình, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng: không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và công việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn và sự hòa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.
Thưa Hội Thánh, tin tức cho biết trong tuần qua thời tiết tại Sydney rất khắc nghiệt, vì cớ những trận mưa lớn, hệ thống xa lộ M5 buộc phải đóng cửa. Tình trạng giao thông tại những trục lộ chính của Sydney gặp rất nhiều khó khăn vì nước mưa cứ dâng lên mỗi ngày thiệt là cao. Trong khi đó, tại Adelaide thì rất nóng, có những ngày nhiệt độ lên đến 36 độ. Tin tức cho thấy người ta có thể dự báo thời tiết mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Thậm chí người ta cũng có thể dự báo các cơn bão sẽ diễn ra, sắp sửa diễn ra. Nhưng không có bất kỳ ai trong thế giới này có thể kiểm soát và điều khiển sự vận hành của tự nhiên ngoại trừ Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của muôn loài. Cũng trong chủ đề đấng làm điều mình muốn, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm sách Jonah chương thứ 3, phân đoạn Kinh Thánh ông bà chị em vừa nghe đọc. Tiếp theo bài học tuần trước, sau khi các thủy thủ ném Jonah xuống biển, thì Đức Chúa Trời sắm sẵn một con cá lớn đang nuốt Jonah ở trong đoạn 2 câu số 1. Tôi không biết con cá này là loại cá gì, Kinh Thánh chỉ ghi rằng nó là một con cá rất là lớn. Kinh Thánh cho biết Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Ông cầu nguyện và sau đó Đức Chúa Trời phán cho con cá mửa Jonah ra trên đất khô. Không ai biết được Jonah đã sống ở trong bụng cá như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta có quyền tin rằng Đức Chúa Trời là đấng điều khiển mọi sự theo như ý định của Ngài. Trên bầu trời, trên đất liền, trên biển cả, vân vân. Kinh Thánh cho thấy Ngài bắt lấy Jonah ngay khi các thủy thủ ném ông xuống biển, và Chúa giữ sự sống của Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Một sự kiện hết sức lạ lùng và kỳ diệu trong sự hiểu biết của con người. Như tôi đã nói trong bài học tuần trước, không có bất kỳ ai có thể trốn chạy Đức Chúa Trời hoặc tránh khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi người đó được kêu gọi và chỉ định cho một sứ mạng nào đó. Bởi vì Chúa sẽ bắt lấy chúng ta. Ngài bắt lấy chúng ta bởi quyền phép của chính Ngài. Vì vậy, hãy đầu phục Chúa và làm theo sự chỉ định của Ngài, nhất là sự hầu việc Chúa của mỗi người hiện nay. Mở đầu chương thứ 3 Kinh Thánh ghi rằng: lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Câu số 1 bắt đầu với cụm từ: lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai. Điều này nhấn mạnh đến sự kiên trì và ân sủng của Đức Chúa Trời đối với tiên tri của Ngài. Nói một cách khác, Chúa ban cho Jonah một cơ hội khác để hoàn thành sứ mạng của mình, không kể sự bất tuân của ông trước đó. Nếu đem ứng dụng ý tưởng này cho hội thánh ngày hôm nay, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ mặc khải cho hội thánh đường lối và ý muốn của chính Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, vân vân. Đồng thời, tương tự câu chuyện của Jonah, Chúa cũng sẵn lòng ban cho chúng ta cơ hội thứ hai để thực hành các sứ mạng của Ngài. Mỗi người một sứ mạng, như tôi nói trong các bài học kỳ trước, Chúa ban cho mỗi người một hoặc nhiều ân tứ khác nhau. Chúng ta phải thi hành các sứ mạng của Chúa. Câu số 2 cho thấy Đức Chúa Trời nhắc lại mạng lệnh của Ngài đã truyền cho Jonah trước đây. Tức là Jonah được chỉ định đi đến Ninive, một thành phố lớn thuộc về đất nước Assyria. Tại đó, Jonah có một sứ mạng, và sứ mạng đó là công bố sự phán xét gấp rút của Đức Chúa Trời vì cớ tội ác của dân thành Ninive. Mặc dù là một thành phố của dân ngoại bang, tuy nhiên, các học giả cho rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến dân cư tại đó. Vì vậy, tiên tri Jonah được chỉ định để công bố thông điệp của Ngài hầu cho những người tại Ninive có thể ăn năn và nhận biết quyền tể trị của Ngài, đấng làm điều mình muốn trong thế giới của loài người. Thưa hội thánh, hầu hết các quốc gia trên thế giới là những dân tộc ở bên ngoài giao ước của Đức Chúa Trời. Việt Nam cũng vậy thôi. Lịch sử Cơ Đốc giáo cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến cả thế gian, không riêng gì dân Do Thái. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để công bố sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời, hầu cho mọi người có thể ăn năn tội và nhận biết quyền tể trị của Ngài, đấng làm điều mình muốn trong lịch sử của nhân loại. Trong thời của Noe, cả thế gian đều bị hủy diệt bởi cơn nước lụt, ngoại trừ Noe và gia đình của ông, cùng với các loài sinh vật được chọn. Trong thời đại của chúng ta, COVID-19 tấn công cả thế giới và khiến cho hàng triệu người bị thiệt mạng. Nếu như Đức Chúa Trời không ngưng lại sự tàn phá của virus, chúng ta không thể có được cơ hội tốt lành như hiện nay, được sinh hoạt, ăn uống, đi lại, làm việc. Muốn đi Úc, book vé máy bay, vài tuần sau đến Úc. Tôi tin rằng COVID-19 là cơ hội để con người ăn năn và nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của hội thánh trong việc rao giảng tin lành và là nhân chứng cho Đức Chúa Giê-xu Christ trên đất này. Đức Chúa Trời kêu gọi và chỉ định hội thánh để công bố tình yêu thương, ân sủng và sự cứu chuộc của Ngài dành cho thế gian. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20. Ngài Chúa Giê-xu tái lâm cũng là thời điểm cả thế gian sẽ bị phán xét dựa theo sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Tôi không biết ông bà anh chị em ở đây hoặc các hội thánh Chúa ở khắp nơi trên thế giới, họ suy nghĩ như thế nào về mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chắc chắn mỗi hội thánh sẽ có một khải tượng khác nhau, chắc chắn mỗi hội thánh sẽ có đường lối khác nhau. có một điều duy nhất mà Chúa Giêsu truyền cho hội thánh, đó là công bố sự cứu chuộc của Ngài cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Trở lại với bài học, câu số 3 cho thấy tiên tri Jonah vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đi đến Ninive, một thành phố vĩ đại của dân Assyri. Cụm từ đi mất 3 ngày đường ở đây nhấn mạnh sự quy mô rộng lớn và tầm quan trọng của thành Ninive trong thế giới cổ đại. Sứ điệp chủ yếu của Jonah được tóm gọn trong câu số 4. Kinh Thánh ghi, Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Đơn giản vậy thôi. Một thông điệp ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng nói về sự phán xét sắp diễn ra đối với Ninive. 40 ngày nữa thôi, kể từ thời điểm sứ điệp của Jonah được công bố. Trong chuyến đi Mã Bình vừa qua, tôi có dịp đến thăm và giảng cho một hội thánh Si Mây người Việt. Sau giờ nhóm thì chúng tôi cũng có dịp đi thông công, cà phê bánh ngọt trước khi tôi bay về Adelaide. Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi trao đổi với anh em về bài giảng họ vừa mới nghe buổi sáng hôm đó. Một trong những điểm quan trọng tôi đề cập ở trong bài giảng đó là nếu một người phạm tội hoặc cố ý phạm tội, cho dù người đó được kể là thành viên của hội thánh nào đó, đối với tôi và trong ánh sáng của lời Chúa, người đó vẫn có thể thuộc về nhóm người mà Kinh Thánh định nghĩa là con cái ma quỷ. Chưa hết, người đó sẽ phải đối diện với sự phán xét sau cùng trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến câu 15. Khi suy nghĩ về sứ điệp của Jonah rao giảng cho Ninive, chúng ta phải xác nhận rằng thế giới ngày hôm nay đạt được những điều rất tốt lành về mọi phương diện trong cuộc sống. Tuy nhiên, người ta vẫn không biết rằng cả thế gian đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì có tội lỗi và sự gian ác của loài người. Chẳng khác gì hình ảnh của Ninive trong thời của tiên tri Jonah. Ngày 4 tháng 7 năm 2023, thế giới cho trình chiếu truyện phim có tựa đề Sound of Freedom. Nội dung chính của truyện phim nói về sự giải cứu các trẻ em thoát khỏi tổ chức buôn bán tình dục tại Colombia. Điểm nổi bật của truyện phim không chỉ nói đến sự cảm thông sâu sắc và đầy can đảm của một cựu quân nhân Mỹ qua việc tìm kiếm và giải cứu các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Truyện phim ám chỉ sự tàn nhẫn và suy đồi đạo đức đối với những đứa trẻ ở độ tuổi 6 đến 12, con trai lẫn con gái. Dựa theo thống kê của Mỹ, hàng năm có khoảng 100.000 trẻ em đủ mọi sắc dân bị bắt cóc và bị ép buộc trở thành những nô lệ tình dục dưới sự cai trị tàn ác của những tổ chức buôn lậu trẻ em trên thế giới. Truyện phim Sound of Freedom đã phơi bày vấn đề tội lỗi và sự gian ác của thế gian. Và nói trong tinh thần của sách Jonah, tội ác của loài người đã lên thấu trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, sự phán xét sau cùng đối với thế gian là điều chắc chắn sẽ xảy ra, đúng theo lời Kinh Thánh. Cuối năm 2023, ngay thời điểm của lễ Giáng sinh, tin tức của Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng cho phép các linh mục chúc phước cho những cặp đồng tính. Nó cũng là vấn đề chưa từng có trong lịch sử của giáo hội Công giáo La Mã. Các linh mục vẫn không được phép cưới vợ, nhưng cho đến thời điểm này thì họ lại được phép chúc phước cho những cặp đồng tính. Đây là vấn đề hết sức khó hiểu trong thời đại của chúng ta. Thưa hội thánh, thế giới ngày hôm nay chẳng khác gì thế giới trong thời kỳ của Noe và trong thời của các đấng tiên tri cũ. Tội lỗi và sự gian ác của loài người lan tràn khắp trên đất. Vì vậy, thông điệp quan trọng mà Đức Chúa Trời chỉ định cho hội thánh ngày hôm nay không phải chỉ tập trung vào sự thờ phượng và thông công, nhưng thông điệp của Đức Chúa Trời phải nói đến sự ăn năn tội, sự cứu chuộc và sự phán xét trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Đây là điều chúng ta cần chú ý. Đây là điều mà chúng ta cần quan tâm cũng như điều chỉnh lại sự suy nghĩ của chính mình đứng trước những thay đổi của thế giới hiện nay. Con đường duy nhất để nhận được sự tha thứ tội lỗi, nhận được sự sống đời đời, không phải việc làm tôn giáo, không phải các hình thức tôn giáo, nhưng đó là đức tin thật của con người trong Đức Chúa Giêsu Christ, mà Kinh Thánh định nghĩa là cứu Chúa của thế gian. Trở lại với bài học. Sau khi Jonah công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho thấy cả thành Ninive, từ người lớn nhất cho đến kẻ hèn mọn nhất, trên dưới 600.000 người, hết thảy mọi người đều đáp lại sứ điệp của Jonah bằng sự ăn năn thành thật của chính họ. Điều này có thể hiểu là thành Ninive tin cậy điều Jonah đã rao giảng. Họ thể hiện sự ăn năn bằng cách kiêng ăn và mặc bao gai. Nó là biểu tượng của sự than khóc và hạ mình của loài người khi đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tại đây cho thấy một lẽ thật quan trọng. Đó là lời Đức Chúa Trời truyền phán cho Jonah lần thứ nhất không chỉ khiến cho các thủy thủ nhận biết và kính sợ Ngài qua sự hứa nguyện và dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Lời Đức Chúa Trời truyền dạy cho Jonah lần thứ hai đã khiến cho cả thành Ninive nhận biết và kính sợ Ngài qua sự ăn năn tội của chính họ. Chưa hết, khi nghe tin này truyền đến vua thành Ninive, ông nhận ra ngay mức độ nghiêm trọng về thông điệp của Jonah, tức là lời phán của Đức Chúa Trời. Phản ứng đầu tiên của vua là gì? Phản ứng đầu tiên hết của vua thành Ninive đó là ông đứng dậy khỏi ngay, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi ở trong trò. Đoạn 3 câu số 6. Ông bà anh chị em thân mến, thái độ và hành động của vua thành Ninive cho thấy sự hạ mình của vua trước mặt Đức Chúa Trời của Jonah. Có lẽ vua thành Ninive nhận biết rằng ngai vàng và quyền cai trị của ông không thể chống cự được với sự phán xét của Đức Chúa Trời đã công bố cho Ninive. Không dừng lại ở đó, vua thành Ninive cũng đưa ra một chỉ dụ kêu gọi sự ăn năn trong toàn thành phố, từ con người cho đến súc vật. Kinh Thánh kỹ thuật như sau: đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước, nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tai mình. Đoạn 3 câu 7 và câu số 8. Phân đoạn Kinh Thánh này có thể được xem là bức tranh tuyệt vời nhất về sự ăn năn của dân cư thành Ninive nói riêng và của nhân loại nói chung. Toàn bộ dân thành Ninive, từ vua cho đến dân, luôn cả bầy súc vật, không được ăn, không được uống và phải mặc bao gai. Điểm nổi bật của câu số 8 đó là mọi người phải ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, thừa nhận sự phạm tội trong đường lối của mình và từ bỏ việc làm gian ác do chính mình gây ra. Đó là sự ăn năn mà dân thành Ninive tin rằng mọi người có lẽ được Chúa tha thứ. Và vua thành Ninive nghĩ rằng Chúa sẽ đoái xem và Ngài không đi qua sự phán xét bởi cơn thịnh nộ lớn của chính Đức Chúa Trời. Vua thành Ninive nói: ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Cụm từ xây lại và ăn năn trong Kinh Thánh Hy-ba-lai, hàm ý Đức Chúa Trời có thể chạnh lòng khi nhìn thấy sự ăn năn của loài người. Các học giả cho rằng điều này có thể xuất phát từ lòng nhân từ vĩ đại của Thiên Chúa, và đó là điều duy nhất mà dân cư thành Ninive mong đợi qua sự ăn năn của họ. Thưa Hội Thánh, mặc dù không thể biết được sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 40 ngày nữa sẽ như thế nào, lời nói và hành động của vua thành Ninive cho thấy tất cả mọi người, từ loài người cho đến loài súc vật, đang trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Trời, đấng có quyền quyết định sự sinh tồn của Ninive. Tôi kết luận bài học ở đây. Sách Jonah chương thứ 3 cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời ghi nhận sự ăn năn thành thật của dân thành Ninive. Vì vậy, Ngài quyết định rút lại sự phán xét như đã định trước đây. Kinh Thánh ghi rằng bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Nếu đem ứng dụng hình ảnh của Ninive cho thế giới ngày hôm nay, tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ tội lỗi cho nhân loại, không phân biệt màu da hay sắc tộc, khi họ thể hiện sự ăn năn và đầu phục Đức Chúa Trời. Vì vậy, sứ mạng của Hội Thánh nói chung, đó là rao giảng tin lành và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế gian, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Trách nhiệm của mỗi người trong Hội Thánh ngày hôm nay, đó là quan tâm đến những người có nhu cầu về phương diện tâm linh, theo gương mẫu của Đức Chúa Giêsu Christ, Mác đoạn 10 câu 45. Các sứ đồ đầu tiên của Chúa Giêsu được kêu gọi để rao giảng tin lành cho muôn dân kể từ khi Hội Thánh đầu tiên được thành lập trong thế kỷ thứ nhất. Tương tự như vậy, hết thảy người Cơ Đốc trong thế kỷ thứ 21 cũng được Chúa kêu gọi và trang bị để giảng tin lành cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Nguyên tắc cơ bản để thực hành điều này đó là tinh thần sẵn sàng và hết lòng vâng theo sự kêu gọi và chỉ định của Đức Chúa Trời. Lời Chúa có năng quyền thay đổi tâm trí và tấm lòng của con người, giống như hình ảnh của dân thành Ninive trong sách Jonah. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh ở trong tuần lễ mới này.